Thế còn ở sau nữa là năm hạng, tôi gọi là hạng lười. Trên là năm cái hạng hư hỏng, đây là năm hạng lười. Thứ nhất là không có chịu học kinh, không có học kinh, không có tu các pháp quán. Thế là cái tuy rằng vào chùa mà lại không học đạo. Thế những vị này vào chùa cơm no áo ấm rồi thế là cho là thế là đủ, không có bận lòng, không có chịu học. Khi luật nghi dạy bỏ năm dục như hỉ mũi khạc đờm, mà bây giờ mình lại ao ước được liếm lại thế. Bỏ những cái chuyện thế gian như người hỉ mũi khạc đờm là những cái mình chán, mình ghét lắm. Thế mà rồi bây giờ vào chùa lại cầu danh cầu lợi. Ở đây thì kinh Bảo Tích dạy chúng ta hàng ngày phải quán cái thân bất tịnh. Chúng ta phải học tứ niệm xứ dạy chúng mình quán cái thân bất tịnh để chán cái thân, biết cái thân này nó chỉ là những, nó chỉ do ăn cơm uống nước, cơm với nước ngon lành đặt vào miệng đã thành đờm thành dãi, cách một đêm là thành phân thành tiểu. Cái thân mình nó là một cái túi đựng những máu tanh, ruột thì chưa phân, cho nên cái thân là một khối uế trưởng mà nó lại già lại bệnh lại chết, toàn là cái khổ. Thế mà chúng mình lại không vào chùa, không tỉnh ra, đã có một phần ở ngoài đời biết chán cho nên mới vào chùa, mà vào chùa lại không cầu học cái sự giác tỉnh. Mà một khi mà cái tâm trí đã không để cho theo cái dòng kinh luật của Phật thì nó đi theo dòng đời, thế là nó a dua theo những cái hão huyền. Như thế cái hạng thứ nhất lười biếng không có học kinh giáo. Hạng thứ hai là lười biếng bởi vì tin mà đã có số phận. Cái số mình sướng thì nó vẫn sướng, cái số khổ nó vẫn khổ, cho nên chả phải mất công học làm gì. Mặc cho bánh xe nghiệp báo đưa theo dòng đời. Thế là cứ sống gần những người tại gia rồi đi cái con đường hư hỏng. Thế là có năm hạng lười. Hạng thứ nhất là ở chùa chỉ lo cơm no áo ấm chứ không nghĩ đến học kinh học đạo. Hạng thứ hai cho tin rằng số phận mình đã có số có phận, cho nên không cần phải học làm gì cho mất công. Còn hạng thứ ba là xã giao qua lại. Thế tổ nói như con chó ngoắc đuôi cầu xin thương xót, vô tài nói khéo để mong lấy lòng thiên hạ, đâu có biết địa vị mình là con đấng pháp vương. Xin nói lại hộ Định Tuệ, đuôi cầu xin thương xót là tổ nói cái gì đây? Không lo học đạo mà chỉ lo lấy lòng người tại gia, vuốt ve nói khéo để cho người ta vui lòng. Thì đây tổ ví như cái con chó ngoắt đuôi để cầu người ta thương xót. Mình là con đấng pháp vương và chùa nhận mình là con của Phật, thế mà lại không tu cái hạnh của Phật, quên cái hạnh của Phật mà lại cứ đi lo chiều chuộng người tại gia để mong người ta, hoặc là người ta khen ngợi, hoặc là người ta cúng dường, chung quy cũng không ra ngoài cái chuyện danh lợi. Đây thầy nhắc lại cái đám người lười đã cũng có năm. Cái đám thứ nhất là vào chùa chỉ lo cơm ăn áo mặc, không nghĩ đến, không có chịu học kinh học sách. Hạng thứ hai, tin vào có số phận may rủi, không cần phải cầu đạo. Và hạng thứ ba là xã giao lấy lòng về tại gia. Còn hạng thứ tư là tự ti, tự khinh. Người ta rủ nhau đi nghe pháp thì mình nghĩ rằng hiểu gì mà nghe, thế rồi lo đi làm vườn, lo đi thổi cơm. Đấy, tự khinh rằng mình không học được, cho rằng mình không biết gì. Thôi tội mất công, mình phận mình không có thể học được, hiểu gì mà nghe kinh. Thế hiểu con chả cầu hiểu, huống chi là nói chuyện cầu tu. Thế cho nên cái học cái tu là buông xuôi hết. Cái người tự khinh mình. Giờ đến hạng thứ năm thì không nghĩ đến cái chuyện xa xôi, không lo xa, cho rằng đời sống hàng ngày thì mình còn chưa xong, nghĩ làm gì đến cái chuyện sanh tử viển vông, cho rằng đạo Phật là viển vông, không hơi đâu. Bây giờ phải lo cái chuyện hiện tiền mình đang sống đây, cơm ăn áo mặc, đời sống cho nó yên đã, lo chuyện sanh tử viển vông làm gì. Thế rồi vì vậy mà buông trôi cả một đời, không học không tu. Thế là có năm hạng lười. Thì nhắc lại có năm hạng lười. Một là chỉ lực. Hạng thứ nhất, ăn áo mặc, không học, không học kinh, ông không học đạo. Hạng thứ hai là tin và có cái số phận rồi, hay là có số mà giờ cũng có số có phận rồi, thôi chả bận lòng, cho nên không cần học đạo. Hạng thứ ba thì mài uy xã giao, lấy lòng những người tại gia, cho nên không nhớ đến kinh sách, cho nên lười, không chịu học, không chịu tu. Còn hạng thứ tư là cứ tự cho là mình thấp, mình kém, mình tầm thường, cho nên không để tâm cầu đạo. Và hạng thứ năm là không biết lo xa, nghĩ rằng cứ cho rằng lo hàng ngày, sống hàng ngày cho yên ổn là được là mừng, chứ không nghĩ mất thì giờ, nghĩ đến cái sinh tử viển vông. Những giáo lý nhà Phật là tận trên mây, vô thượng thậm thâm xa vời, người ta không cần học, không cần nghĩ đến. Thế đây, thế là có năm hạng lười. Như hôm qua đó là học về năm cái hạng hư hỏng, rồi hôm nay thì học về năm cái hạng lười biếng, cộng lại thành là bao nhiêu? 10 cái hạng xa đọa. Chính 10 cái hạng xa đọa này phải tỉnh ra. Đấy, cái đây tổ nói rõ ra để chúng ta tự xét lại mình. Nếu mình có cái thói này thì phải tự giác tỉnh mà lo học, lo tu để giải thoát cái nguy hiểm. Sống hiện tại, đời sống buông lung, hư hỏng, mà rồi đến kiếp sau để trông cậy vào đâu. 10 hạng này tuy là xuất gia mà không học, không tu, tâm vượn, ý ngựa, tha hồ, rong ruổi, sống thì tiêu hao, tín thí vô ích, chết thì bơ vơ trong 6 nẻo luân hồi. Tuy là đắp y mặc áo nhà chùa mà không có giải thoát, vẫn cái y nhiếp mê muội tối tăm, đây cho nên đây tổ Quảng Trí mong tất cả tăng ni phải hãy bước theo cái dấu vết thánh hiền, cùng nhau nhận lời Phật, đừng phụ cái tâm xuất gia của mình, đừng phụ ơn cha mẹ, ơn thập phương tín thí, phải cùng nhau tiến về cửa chân thật, học đạo Bồ Đề, thành tựu cái sự nghiệp xuất thế, ngăn bít nẻo tà, mở ra chánh đạo, vượt khổ ba cõi, vào nguyện hải phổ hiền. Ngưỡng mong mắt Phật chứng chút lòng thành, khắp vì tất cả kính dẫn con đường đi như sau. Đấy. Thế là trên là tổ khuyên chúng ta hãy tỉnh ra, xả bỏ những cái nghiệp thế tục, một lòng vào đạo cầu học. Và đây tổ trên cầu mười phương tam bảo gia hộ để vạch cái con đường đi cho chúng ta.
Kính thưa thầy, ở đây nói là không tất cả tăng ni bước theo dấu vết thánh hiền, cùng chung lãnh những lời đức Phật, không trái trước bổn chí. Không trái trước bổn chí là sao không tính?
Thì cái bổn chí, chí là chí nguyện, bổn là của mình từ gốc. Thì từ trước kia mình có cái chí nguyện giải thoát, mình mới cạo đầu mình đi tu. Thế là cái chí nguyện của mình. Thế mà bây giờ mình vào chùa mình lại không tu, thế là mình trái với cái chí nguyện của mình. Tùy duyên tiêu nghiệp cũ là các tổ nói là mình có cái nghiệp cũ, cho nên bây giờ đây cái đời sống của mình nó như thế nào. Nếu là đời mình có cái nghiệp mình xưa kia mình hay bố thí, thì bây giờ mình có cái nghiệp giàu có, cho nên tự nhiên Đông Tây Nam Bắc người ta đưa các thứ tốt đến cho mình, ta cũng già. Còn nếu trước kia mình không bát thí, thì bây giờ ít có sự cúng già. Vì thế cho nên người tu nên thiểu dục chi túc. Cứ hiện tại mình có áo vải, mình mặc áo vải. Mình có cơm rau, mình ăn cơm rau. Có gì mình sống cái đời hiện, mình có cái gì mình dùng cái đó, không đòi hỏi. Đấy. Tùy duyên, cứ theo duyên, có cơm rau ăn cơm rau, có áo vải mặc áo vải. Người ta trông thấy mình người ta vái chào cũng được, mà người ta khinh khỉnh, người ta lườm, người ta nguyết cũng được. Cái gì mình cũng để tùy duyên cho nó qua, không bận lòng mà để tâm để tu. Thế đấy là chính cho các tổ là tùy duyên mà tu hành. Thế rồi chúng ta lại mượn cái lời nói của Ngài để mà a dua theo những người bậy. Người ta uống rượu mình cũng uống rượu, người ta đi đánh bạc mình cũng đi đánh bạc. Thì cái tùy duyên như vậy là hư hỏng. Cho nên mình phải có cái trí tuệ giữ được cái đạo hạnh của mình.